Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm.
Thời điểm này trên thị trường đã bày bán khá nhiều mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu. Tuy nhiên để lựa chọn hàng hóa đảm bảo chất lượng, không phải người tiêu dùng nào cũng nắm rõ.
Nhằm góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các cổng trường học, Công an phường Đồng Bẩm phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện mô hình tổ tự quản an toàn giao thông tại các cổng trường học trên địa bàn. Ngay từ khi mới triển khai, mô hình này đã bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 17 tháng 9, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Triệu Đức Dũng, thành ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm. Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã tập trung cao việc chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kịp thời nắm bắt và chỉ đạo giải quyết từng vụ việc cụ thể, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc mới phát sinh. Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí địa điểm tiếp công dân, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã vào thứ Năm hàng tuần và thông báo rộng rãi cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức 96 buổi tiếp công dân, tiếp nhận một đơn khiếu nại, một đơn tố cáo, đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh phát sinh trong kỳ là 22 đơn, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và đã được giải quyết xong theo đúng quy định. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã trao đổi thảo luận và đóng góp các ý kiến liên quan đến cách thức, phương pháp tổ chức tiếp công dân, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã cung cấp đầy đủ các tài liệu, báo cáo liên quan đến giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, hồ sơ liên quan đến công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại cũng như hồ sơ liên quan đến tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, v.v. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kịp thời chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm tốt nhiệm vụ được phân công, cần sát sao hơn trong thực hiện các bước, quy trình để thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian tới.
Ngày 17 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã Sơn Cẩm, Đồng Liên, Thịnh Đức và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mahico Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả mô hình sản xuất lúa giống mới chất lượng cao vụ mùa năm 2021. Vụ mùa năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đưa vào gieo cấy 7 giống lúa mới, cả giống lúa lai, lúa thuần và lúa nếp, gồm Smart 56, T60, CNC11, ADI28, Đại Dương 18, MHC2, PDI2 với tổng diện tích 10 ha tại các xã Sơn Cẩm, Đồng Liên, Thịnh Đức. Các hộ dân ngoài được hỗ trợ giống, phân bón còn được tập huấn các kỹ thuật chăm sóc cây trong cả quá trình. Qua thực tế theo dõi cho thấy, các giống lúa mới đưa vào gieo cấy có thời gian sinh trưởng như nhau là 100 đến 105 ngày, đẻ nhánh khỏe, tập trung số rảnh hữu hiệu trên bông cao. Khả năng chống chịu sâu bệnh hại ở mức độ nhẹ. Năng suất cao đạt từ 201 đến 236 kg trên sào, cao hơn giống lúa đối chứng giống Khang Dân 18 từ 26 đến 61 kg trên sào. Trong đó cao nhất là giống lúa lai MHC2 đạt trên 236 kg trên sào. Về hiệu quả kinh tế, các giống lúa trong mô hình đạt từ 1,7 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng trên sào. Với những kết quả trên, người dân tham gia mô hình mong muốn tiếp tục được hỗ trợ của nhà nước, các đơn vị doanh nghiệp để mở rộng quy mô, thay thế các giống lúa cũ đã thoái hóa bằng các giống lúa mới để nâng cao năng suất chất lượng.
Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2021. Các đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền thành phố. cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố. Cán bộ công chức thuộc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã, viên chức, giáo viên hợp đồng đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên. Người dự thi truy cập vào cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Vào mục Cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021 và làm theo hướng dẫn. Mỗi người tham gia dự thi được thi nhiều nhất 3 lần trong mỗi tuần. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần. Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật. Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời. Người tham gia dự thi chỉ được chọn một phương án trả lời đúng. Cuộc thi có 4 đợt thi trong 4 tuần. Tuần thứ nhất bắt đầu từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021 đến 24 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Thời gian công bố kết quả thi của từng tuần vào 11 giờ ngày thứ hai của tuần kế tiếp. Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận và tiền thưởng hàng tuần đối với cá nhân đoạt giải theo cơ cấu 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Về giải tập thể, ban tổ chức trao giải chung cho cả cuộc thi gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích. Tham gia cuộc thi này, người dự thi chỉ được đăng ký một tài khoản cho các lần dự thi, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm khi dự thi, được tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo bộ câu hỏi và tài liệu giải đáp trên hệ thống phần mềm trước khi tham gia dự thi, được tư vấn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình tham gia dự thi. Hiện nay, hệ thống phần mềm của cuộc thi này đã có trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Mọi tổ chức cá nhân có thể truy cập để tìm hiểu kỹ hơn các thông tin tài liệu có liên quan đến cuộc thi. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể người dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 17 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 từ 3 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 60 triệu đồng. 3 đơn vị hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong đợt này gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, chi nhánh Sông Cầu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bùi Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Ngọc. Mỗi đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên làm nhiệm vụ chống dịch tại các tỉnh miền Nam. Trước đó, 270 bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật viên có trình độ cao, tâm huyết và trách nhiệm đã xung phong vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để hỗ trợ các địa phương này chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên chia sẻ khó khăn với lực lượng y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
Hưởng ứng chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã vận động các cán bộ hội viên quyên góp được hơn 400 triệu đồng và 1,5 tấn nông sản và nhu yếu phẩm trị giá trên 22 triệu đồng. Toàn bộ số tiền và quà tặng này đã được hội chuyển đến các tỉnh phía Nam nhằm giúp đỡ phụ nữ và trẻ em tại các vùng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Được biết, cùng với hoạt động quyên góp hỗ trợ phụ nữ, trẻ em các tỉnh phía Nam, hiện nay các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, đóng góp vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, như vận động hội viên tham gia vào tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng, tổ chức vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch, nấu cơm tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn quốc, nhằm kiểm soát việc ra vào các địa điểm công cộng một cách đơn giản và nhanh chóng trên các nền tảng ứng dụng có sẵn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai ứng dụng khai báo y tế, khai báo địa điểm bằng quét mã QR. Các bước tạo và quét mã rất đơn giản. Để tạo mã địa điểm, chỉ cần truy cập vào trang web qr.tờkhaiyt.vn, tạo chọn mới địa điểm và làm theo hướng dẫn. Sau khi tạo mới xong, chọn mục quản lý địa điểm, ấn vào biểu tượng tải xuống để tải mã địa điểm dưới dạng hình ảnh về. In mã địa điểm ra, dán vào cửa ra vào, thang máy, thang bộ. Những nơi dễ nhìn là đã có hình ảnh mã QR của địa điểm để sử dụng. Cách quét mã cũng rất đơn giản, chỉ cần yêu cầu người ra vào địa điểm sử dụng ứng dụng Bluezone đã cài sẵn trên điện thoại di động. Vào chức năng kiểm tra mã QR, quét mã QR đã tạo ra từ bước trước. Thao tác quét mã nhanh chóng, chỉ cần vài giây là xong, một lần khai báo. Ưu điểm nổi trội so với phương pháp khai báo thủ công bằng giấy truyền thống. Để quản lý ra vào địa điểm, thao tác cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần truy cập vào website qr.tờkhaiyt.vn, nhập số điện thoại, hệ thống trả về mã OTP, nhập mã OTP để vào hệ thống, sau đó chọn chức năng quản lý địa điểm. Ưu điểm của phương pháp quản lý ra vào địa điểm bằng quét mã QR là thời gian check-in rất nhanh chóng, dữ liệu được số hóa, có thể tìm kiếm, lưu trữ tiện lợi. Cả người quản lý địa điểm và cơ quan chức năng đều kiểm soát được dữ liệu người ra vào địa điểm, nên trường hợp cần truy vết, tiếp xúc sẽ dễ dàng. Hệ thống được xây dựng sử dụng ứng dụng đã quen thuộc với mọi người là Bluezone.
Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Quang Trung kiểm tra quán karaoke Milano tại tổ dân phố 2 phường Quang Trung do bà Vũ Thị Hồng Nhung, sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại phường Chùa Hang làm chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 phòng hát của cơ sở đang hoạt động với tổng số 63 người. Công an thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý cơ sở về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh. Theo điểm C khoản 3, điều 12, Nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Công an thành phố Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Hoài Nam, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, về tội trộm cắp tài sản. Nam là đối tượng đã có một tiền án về tội giết người, thường xuyên lang thang, không có nơi cư trú rõ ràng và hiện đang ở và sống như vợ chồng với chị Hoàng Quỳnh Anh, sinh năm 1998, tại một phòng trọ thuộc tổ 13, phường Túc Duyên. Trước đó, ngày 7 tháng 8, tại khu vực tổ 5, phường Quang Vinh, Nam đã trộm cắp một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH125i, biển kiểm soát 20B1-82205 của anh Phùng Việt Đức, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ. Đến ngày 16 tháng 9, Nam tiếp tục trộm cắp một chiếc xe mô tô Honda SH màu bạc tại phường Phan Đình Phùng và một chiếc xe Honda Way màu đen tại phường Túc Duyên. Cùng ngày, lực lượng công an thành phố khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam, thu giữ 4 chiếc xe máy, nhiều biển số xe khác nhau cùng nhiều tang vật là tài sản do Nam trộm cắp được. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, Trần Hoài Nam còn khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, 1 vụ ở thị xã Phổ Yên và 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, tổng trị giá tài sản trộm cắp hàng trăm triệu đồng. Trong số xe máy trộm cắp được, Nam đã bán 4 chiếc, được gần 10 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Được biết trong gần 2 tháng qua, Công an thành phố Thái Nguyên điều tra bắt giữ 6 đối tượng, gây ra 20 vụ trộm cắp, 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe máy, tổng giá trị thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng. Hiện Công an thành phố tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu, thời điểm này trên thị trường đã bày bán khá nhiều mặt hàng bánh nướng, bánh xèo và các loại đồ chơi của trẻ em. Tuy nhiên, để lựa chọn hàng hóa đảm bảo chất lượng, không phải người tiêu dùng nào cũng nắm rõ. Bài viết sau của tác giả Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Dạo qua các cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống hoặc trên các trang mạng hiện nay, chúng tôi thấy các loại bánh trung thu, đồ chơi trẻ em được bán khá nhiều. Đối với bánh trung thu, ngoài những thương hiệu lớn như Kingdo, Bibica, Hữu Nghị, trên thị trường còn có nhiều loại bánh dẻo, bánh nướng của các cơ sở sản xuất nhỏ với giá cả tương đối bình dân. Đồ chơi trẻ em cũng vậy, ngoài các mặt hàng truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân của Việt Nam, cũng có nhiều loại đồ chơi nhập khẩu hoặc đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chị Nguyễn Thị Lựu, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: Gần đến Tết Trung thu, tôi muốn mua một cặp bánh dẻo, bánh nướng để hai con phá cỗ, nhưng đang phân vân chưa biết chọn mua loại nào. Vì bánh của các thương hiệu lớn, giá đắt, đôi khi lại không hợp khẩu vị. Bánh không có thương hiệu lại lo không đảm bảo chất lượng. Cùng chung suy nghĩ như chị Lựu, anh Nguyễn Công Thắng, xóm Bến Đỏ, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên nói: "Tôi có 4 con trai, các cháu đều rất hiếu động. Tết Trung thu năm nào các cháu cũng đòi mua đồ chơi nhưng lại chỉ thích các loại mặt nạ, súng bắn nước. Những mặt hàng này chủ yếu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem nhãn rõ ràng. Tôi rất băn khoăn không biết liệu chúng có đảm bảo an toàn hay không." Đem những lo lắng của người tiêu dùng chuyển đến cơ quan chức năng, chúng tôi nhận được câu trả lời. Hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia. Đối với mặt hàng bánh nướng, tiêu chuẩn Việt Nam 12940-2000 và bánh dẻo tiêu chuẩn Việt Nam 12941-2000 nhằm định hướng cho các cơ sở sản xuất công bố tiêu chuẩn áp dụng và người tiêu dùng có cơ sở để lựa chọn sản phẩm chất lượng. Bộ tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu bánh nướng, bánh dẻo. Còn đối với đồ chơi trẻ em, phải có chất lượng đáp ứng được các quy định tại Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia, Quy chuẩn Việt Nam 03-2019-BKHCN như yêu cầu an toàn về cơ lý, về tính cháy, về hóa học và về an toàn điện đối với đồ chơi sử dụng điện. Điều đó được thể hiện bằng dấu hợp quy CR do nhà sản xuất, nhà nhập khẩu gắn trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa. Trên nhãn hoặc trên bao bì hàng hóa đó, ở vị trí dễ quan sát, không thể tẩy xóa. Trước sự đa dạng của các mặt hàng bánh trung thu và đồ chơi trẻ em như hiện nay, cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi lựa chọn. Tuy nhiên, thị trường trung thu trở nên phong phú và sôi động, cũng là thời cơ cho nhiều gian thương lợi dụng trà trộn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm để trục lợi. Vậy nên, ngoài nỗ lực của các cơ quan quản lý thị trường đối với việc kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu, Sở Khoa học và Công nghệ cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin như tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn bảo quản đối với sản phẩm bánh, các thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, năm sản xuất đối với đồ chơi trẻ em. Các sản phẩm nhập khẩu phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt, chỉ nên mua và cho trẻ em sử dụng những đồ chơi đã được chứng nhận hợp quy, có dấu CR dán trên sản phẩm, nhãn hoặc trên bao bì.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại các cổng trường học, cũng như nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của giáo viên, phụ huynh và học sinh, ngay từ đầu năm học 2021-2022, Công an phường Đồng Bẩm đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện mô hình tổ tự quản an toàn giao thông tại các cổng trường học trên địa bàn. Ngay từ khi mới triển khai, mô hình này đã bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Có mặt tại cổng trường tiểu học Đồng Bẩm vào khung giờ 6 giờ 30 phút sáng, đúng thời điểm đông phụ huynh đưa con đến trường. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông đã không còn tái diễn, một phần do nhà trường bố trí học theo 2 ca sáng và chiều, nên số lượng học sinh và phụ huynh đưa đón con giảm đáng kể. Mặt khác, các thành viên trong tổ tự quản an toàn giao thông gồm các đồng chí lực lượng dân quân tự vệ, công an phường và lực lượng đoàn viên thanh niên phường thường xuyên tham gia túc trực, hướng dẫn phụ huynh, học sinh tham gia giao thông theo quy định. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các em học sinh ngay ngày đầu tựu trường qua hình thức trực tuyến. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các em học sinh ký cam kết về thực hiện tốt các quy định an toàn giao thông tại nhà trường. Hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên nhắc nhở các em trong các giờ sinh hoạt đầu giờ, các giờ học chính khóa và các giờ sinh hoạt tập thể. Từ đó, phụ huynh, học sinh nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác thực hiện an toàn giao thông và phối hợp tốt với nhà trường để thực hiện văn hóa giao thông nơi công cộng.
Do cả 3 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non Đồng Bẩm cùng nằm trên địa phận tổ dân phố Tân Hương, với tổng số học sinh của 3 cấp trên 1.000 học sinh, nên việc thành lập tổ tự quản an toàn giao thông trên cơ sở phối hợp lực lượng công an, các đoàn thể chính trị xã hội và tập thể giáo viên các nhà trường trong tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các bậc phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định, phân luồng xe trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh đưa đón con đến trường. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư chi bộ Tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên được biết, trên trục đường dài khoảng 200 mét nhưng có đến 3 trường học nên tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực này trước kia diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, từ khi thành lập được mô hình tự quản về an toàn giao thông, ý thức của từng phụ huynh học sinh nâng lên rõ rệt. Ông Thanh cho biết thêm.
Về công tác lãnh đạo là chúng tôi tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên và cán bộ nhân dân. Thế là đặc biệt là khu vực mà giáp danh với các cái cổng trường học, đảm bảo cái trật tự và an toàn đối với tất cả các bậc phụ huynh và đặc biệt là đối với các cháu nhỏ. Đấy, chúng tôi cũng có kế hoạch là giúp đỡ cho tức là đoàn viên để tức là cùng với nhà trường để phối hợp để làm tốt cái công tác là tuyên truyền. Thế đồng thời là thực hiện tốt những cái buổi an toàn cái giao thông. Thế và đặc biệt là khi nhắc nhở nhân dân và các cháu học sinh là đi học phải thực hiện đúng theo cái 5K.
Là một trong những bậc phụ huynh thường xuyên đưa đón con đến trường, anh Vũ Ngọc Tiến ở tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Trước kia muốn đưa con đến trường thì anh phải giục con đi từ sớm hoặc đi muộn hơn so với các bạn khoảng 15 phút. Tuy nhiên khi mô hình tự quản này được triển khai, hai bố con không phải đi sớm hơn hoặc muộn hơn mà vẫn không lo tắc đường. Hơn nữa, các đồng chí trong tổ tự quản luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn các bậc phụ huynh tham gia giao thông một cách an toàn nhất. Anh Tiến chia sẻ thêm.
Các bậc phụ huynh chúng tôi cùng với nhà trường tích cực tuyên truyền cho các cháu và ký thực hiện đúng bản cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trường trong việc đưa các cháu đến trường an toàn và thực hiện giao thông trên đường.
Cùng với việc triển khai tổ tự quản, các trường học cũng chủ động phối hợp tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh toàn trường với những biển báo giao thông phù hợp, giúp học sinh nhận thức rõ về những quy định chung khi tham gia giao thông. Ngoài ra, các phương án phòng chống dịch ngay tại khu vực cổng trường như đi đúng phần đường quy định, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào khu vực trường học đã được các nhà trường thực hiện tốt. Nhờ đó, ý thức tham gia giao thông cũng như phòng chống dịch của giáo viên, học sinh và phụ huynh được nâng lên rõ rệt. Tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực cổng trường giảm đáng kể so với các năm học trước. Trung tá Đặng Thị Nga, trưởng công an phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi tổ tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đi vào hoạt động thì sẽ triển khai và giao nhiệm vụ trực tiếp cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt vào các cái giờ cao điểm từ 6 giờ 30 phút buổi sáng và 16 giờ 30 buổi chiều các ngày trong tuần. Thế để mang lại hiệu quả hơn nữa thì công an phường đã phối hợp với nhà trường cùng với tổ tự quản hàng ngày duy trì cái hoạt động này thường xuyên. Và tôi thiết nghĩ rằng cái mô hình về trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường là rất là thiết thực.
Có thể thấy, việc thành lập mô hình tổ tự quản an toàn giao thông không chỉ giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi đưa con đến trường, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người. Do giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường. Chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên, chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. C Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.